muôn mặt cuộc đời.
Từ mấy ngày nay, dư luận trong nước không ngớt đặt ra câu hỏi vì sao gần đây một số công ty du lịch tên tuổi lại tổ chức các tour đi Trung Quốc với giá rẻ mà trong chương trình lại có việc đi viếng tượng Đặng Tiểu Bình, kẻ đã xu quân sang xâm lược Việt Nam năm 1979. Điều đáng chú ý là sự kiện này diễn ra trong lúc vào cuối tháng 8 tại Trung Quốc, Tập Cận Bình đã cho tổ chức kỷ niệm trọng thể 110 năm ngày sinh của Đặng Tiểu Bình. Ngoài việc xuất bản một bộ tiểu sử đồ sộ, còn có một bộ phim truyền hình dài đến 48 tập nói về Đặng Tiểu Bình được chiếu vào giờ đông người xem nhất. Song song đó, báo chí nhà nước Trung Quốc lại đua nhau ca tụng đương kim chủ tịch Tập Cận Bình không kém ông Đặng. Theo các nhà phân tích, rõ ràng Tập Cận Bình muốn được coi là truyền nhân của Đặng Tiểu Bình. Ông ta muốn được hậu thế nhắc đến cùng với Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình như những lãnh đạo lừng lẫy của Trung Quốc. Một vài tờ báo trong nước đã mạnh dạn đăng bài viết về vấn đề này. Báo Thanh Tra cho biết, hàng loạt doanh nghiệp lữ hành tại Sài Gòn đang bán tour đi thăm quyến từ tháng 9 đến tháng 12, trong đó có việc đi viếng tượng Đặng Tiểu Bình trong công viên Liên Hoa Sơn. Có công ty mô tả, nơi đây du khách có thể thăm viếng tượng đồng của Đặng Tiểu Bình, người khởi xướng công cuộc cải cách Trung Quốc. Một doanh nghiệp khác cho biết, trong chương trình có việc chụp ảnh lưu niệm bức tượng đồng của nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình. Một số công ty du lịch được chúng tôi liên lạc đều từ chối trả lời. Được biết, trước phản ứng của dư luận trên các mạng xã hội, chỉ vài ngày sau, đa số doanh nghiệp lữ hành tại Sài Gòn đã xóa nội dung tham quan tượng nhân vật này trong chương trình. Tuy nhiên, hôm nay cũng tờ báo Thanh Tra phát hiện trang web của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An đang quảng bá tour Vinh Trung Quốc đường bộ với lời giới thiệu trang trọng tham quan công viên Liên Hoa Sơn ở Thâm Quyến, nơi dựng bức tượng đồng của cố Chủ tịch Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Đặng Tiểu Bình. Ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chả ngoại Lữ Việt cho biết quan điểm của ông với tư cách nhà quản lý, đồng thời cũng làm công việc giảng dạy về du lịch và có nhiều kinh nghiệm thực tế. Theo ông, nên khuyến khích việc người Việt Nam đi du lịch Trung Quốc và ngược lại để người dân hai nước hiểu nhau hơn. Bên cạnh đó, nhân vật Đặng Tiểu Bình cũng có một số điều thú vị khi tìm hiểu.
Thật ra một số anh em hướng dẫn họ có phản ảnh với tôi về chuyện này. Và một số tờ báo chính thống Việt Nam cũng có đưa tin và cũng tạo nên một cái dư luận, tức là họ bất bình về cái việc là tại sao phải làm như vậy. Tôi thì thú thật là dưới góc độ vừa là nhà quản lý, vừa đi dạy và vừa làm hướng dẫn, thì cái cách nhìn của tôi có những cái khác biệt nhất định. Trước hết là về mặt quan điểm về du lịch giữa hai nước á, thì tôi cho rằng dù chính phủ hai nước có những cái bất đồng, nhưng mà tôi thì tôi vẫn chủ trương nếu được thì khuyến khích nhân dân hai nước đi du lịch qua lại với nhau. Vì ngành du lịch là cái ngành ngoại giao nhân dân, thông qua du lịch thì nhân dân hai nước sẽ hiểu nhau hơn và họ sẽ phát hiện ra những chính sách tuyên truyền nhồi nhét sai lạc của cái chính quyền mình, đặc biệt là trong khi chính quyền Việt Nam rất dè dặt trong việc tuyên truyền về Trung Quốc thì Trung Quốc họ rất là, tôi phải dùng cái từ là lễu lão, họ tuyên truyền bậy bạ lắm và làm cho họ không hiểu về người Việt, họ tưởng là người Việt hiếu chiến, người Việt gây sự. Nhưng mà tôi tin chắc là những người Trung Quốc nếu mà họ qua, họ tiếp cận với những người Việt Nam, họ sẽ thấy ngay chính quyền Trung Quốc tuyên truyền không đúng, thì cái điều đó rất là cần thiết cho cả hai bên. Và chính người Việt mình qua Trung Quốc, nếu mình đi đàng hoàng thì cũng là dịp chứng tỏ cho nhân dân Trung Quốc biết người Việt yêu chuộng hòa bình, tôn trọng trước sau, chứ không có cái thói lật lòng, cái kiểu đổi trắng thay đen như hiện nay của chính quyền Trung Quốc. Thì cái điều mà du lịch giữa hai bên là rất là bình thường. Việc thứ hai là trong cái tour đó có đi viếng cái tượng của ông Đặng Tiểu Bình, nhà cải cách kinh tế Trung Quốc. Tôi đã từng đến Thượng Hải và nhiều thành phố của Trung Quốc, rồi đặc biệt Thượng Hải, thì dân người ta cũng ca người Đặng Tiểu Bình dữ lắm. Và bản thân tôi thì cũng phải thừa nhận rằng ông này là một nhà cải cách có nhiều tư tưởng rất là táo bạo. Thứ nhất là cái quan điểm mà lâu nay khi chúng tôi được nghe nói, ví dụ như cái chuyện mà Đặng Tiểu Bình nói mèo đen, mèo trắng gì cũng được, miễn là bắt được chuột. Thì nhà nước mình giải thích rằng ông này ba phải, không có lập trường. Nhưng mà khi tôi đi qua Trung Quốc thì tôi phát hiện ra đâu là một tư tưởng cách mạng rất hay. Họ đoàn tuyệt với chủ nghĩa lý lịch. Và chính cái chủ nghĩa lý lịch là một trong những cái cản trở làm cho đất nước không tiến bộ được. Vì con người, mỗi người phải sống bằng khả năng của mình, chứ không phải là bằng cái nguồn gốc mình sinh ra, không phải là con ông cháu cha. Thì tôi nhắc lại, đây là một cái suy nghĩ rất là tiến bộ của Đặng Tiểu Bình. Cái thứ hai, Đặng Tiểu Bình cũng nói một cái ý mà tôi cũng rất là thú vị, đó là tất cả chân lý phải được kiểm nghiệm bằng thực tiễn, chống lại cái chủ nghĩa giáo điều, lý thuyết viễn vông, toàn là nói chứ không có làm. Một cái câu thứ ba của Đặng Tiểu Bình tôi cũng rất là nhớ là muốn làm bất cứ việc gì thì phải bắt đầu bằng đường và điện. Nó sẽ quá chí lý.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Mỹ nhấn mạnh, tuy là một nhà cải cách nhưng Đặng Tiểu Bình cũng chính là người chủ trương xu quân qua biên giới phía Bắc xâm lược Việt Nam năm 1979. Ông cho rằng đi thăm tượng của ông ta là việc bình thường, nhưng cần nói rõ tội trạng của ông ta. Các công ty du lịch Việt Nam cần chủ động trong chương trình tham quan. Ông cảnh báo về những âm mưu của người Trung Quốc.
Nhưng mà tôi cũng nói rõ, tức là xét về mặt kinh tế thì ông là một cái nhà cải cách, nhưng xét về mặt quân sự, đặc biệt với Việt Nam thì ông là kẻ thù. Đặng Tiểu Bình có rất nhiều người căm ghét, trong đó có tôi. Ông này là người có tài thật nhưng mà rất là ác. Chính Đặng Tiểu Bình là người phát động cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, ngang ngược đòi dạy cho Việt Nam một bài học. Và ngày 17 tháng 2 năm 1979, xua quân đánh phá toàn bộ 6 tỉnh biên giới phía Bắc và gây ra rất nhiều cái tang thương đổ nát, không chỉ cho nhân dân Việt Nam và cho cả nhân dân Trung Quốc. Thì đối với tôi cái đó là rất khó mà tha thứ. Và như vậy thì cái việc mà tổ chức đi riêng ông Đặng Tiểu Bình nó sẽ là bình thường. Nếu chúng ta sử dụng một chương mục nào đó và phải nói rõ cái tội của ông á, không thể để cho người Trung Quốc họ tuyên truyền một chiều rồi có khi là mình quên mất cả cái lịch sử, cả cái cội nguồn của mình. Và một cái điều nữa đó là người Việt mình bình thường thì họ không nói gì, có cảm nhận cho họ không có quan tâm đến thời sự đâu. Thật ra người Việt mình rất yêu nước, đùng cái chuyện gì tới đất nước cái mà họ sẽ nổi dần ngay cho nên cái chuyện một số công ty du lịch hoặc là những công ty có tên tuổi, đa phần là công ty nhà nước, lại đứng ra tổ chức những cái tour thế này và được quảng bá tương đối là rầm rộ thì cũng tạo nên một cái dư luận không tốt trong tâm lý người Việt. Cái chuyện đó có thể dưới góc nhìn của nhiều người thì có vấn đề khác nhau, có thể bình thường nếu đó là một chương trình bình thường và ta không nhấn mạnh à bây giờ đi tham quan tôi không, ta có quyền không đi cái điểm đó chứ. Cái đó là cái quyền của các công ty lữ hành, chứ không phải là mình qua đó rồi nó kêu mình đi đâu. Nó kêu thứ hai là một cái điều nguy hiểm nữa đó, tức là khi đưa khách ra nước ngoài, người hướng dẫn viên Việt Nam chỉ làm tour leader thôi, còn họ sẽ là người hướng dẫn viên. Thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ ca người Đặng Tiểu Bình, và như vậy cái chuyện mà ông đánh Việt Nam là cái chuyện đúng, thì là xóa tội cho ông. Thì cái nguy hiểm là chỗ đó, chứ không phải là những cái hiện tượng bên ngoài thì này không có gì, nhưng mà bên trong đó, tại vì tôi chưa có đi tour này, và chắc tôi cũng không làm cái tour này đâu. Bản thân chúng tôi thì xác định rất là rõ. Tôi nhắc lại quan điểm của chúng tôi là dù có bất đồng, dù có những mâu thuẫn, nhưng mà việc tổ chức cho nhân dân hai nước đi du lịch qua lại với nhau là cần thiết, nhưng mà không phải đi với bất cứ kiểu nào, bất cứ nhà nào. Mình phải chủ động chọn chương trình, và có những cái họ nói không đúng, họ xuyên tạc thì mình phải có ý kiến giải thích hoặc là mình sẽ chấm dứt. Thật ra Trung Quốc thì phải nói một điều là họ đã bậc thầy về cái chuyện táo trở. Họ nhiều thứ lắm, cái đó nó không phải bản chất của người Trung Quốc, nhưng mà bản chất của nhà cầm quyền Trung Quốc. Tức là họ có thể nói ngược, nói xuôi, họ hỏi những cái rất là phi lý. Cho nên trong khi một mặt mình thì lại quá mềm mỏng và có khi xin lỗi, nhún nhường quá mức cần thiết, không cần thiết. Tôi nghĩ rằng vấn đề ở đây thì bản thân tôi dưới góc độ chủ quan cá nhân thì tôi muốn cái nhìn nó rõ một chút và khác một chút, chứ không có một chiều là mình cứ lên án. Mình thấy là thì cái tôi như vậy phải cẩn trọng bởi coi chừng xa vào bẫy của người Trung Quốc. Tại sao người Trung Quốc họ bắt người Việt mình mà đi qua Trung Quốc bằng đường bộ về phải ký vào cái chuyện công nhận đường đi qua của nó, không có nó không cho về. Tiền đó là không thể chấp nhận được, cho nên là chúng ta có giữ được cái ý chí của một cái đất nước độc lập bình đẳng với họ về mặt ngoại giao, hay là mình vì một số đồng tiền, vì chăm bẩm vào cái giá rẻ để mà làm những cái tour đó mà sẵn sàng bán rẻ cái lợi ích của đất nước thì cái chuyện đáng phê phán. Nhưng mà tôi nhận lại là bản thân tôi chưa đi cái tour đó, và về phía công ty chúng tôi sẽ không khuyến khích những cái tour như vậy, bởi vì tôi nhắc lại Trung Quốc nó có nhiều chiêu lắm. Ban đầu có thể họ thỏa thuận như vậy, nhưng mà khi qua sự họ ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vấn đề là những cái người mà đi cái tour đó về, mình phải hỏi rõ, thậm chí mình phải có người đi thử cái tour đó về mình mới có ý kiến chính thức được. Chứ còn thật ra mình chỉ nghe như luận không thì có khi nó cũng phiếm nhận.
Còn giáo sư Hoàng Dũng ở Sài Gòn nhận định:
đầu tiên thì tôi có cái cảm giác là buồn, vì ai cũng biết rằng là Đặng Tiểu Bình là cái người đã ngang nhiên nói rằng là sẽ cho Việt Nam một bài học và xua quân đánh Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc năm 1979. Bao nhiêu người đã đổ máu trên cái dải biên cương của chúng ta. Thế mà bây giờ các cái công ty du lịch Việt Nam lại đưa đồng bào đi đến thăm, không phải để mà thấy cái bộ phận của một cái người ít nhất là có tội ác với người Việt Nam, mà như một dân nhân. Thì tôi thấy người Việt Nam nào khi đọc cái tin này cũng buồn cả. Nhưng mà sau cái buồn là lo. Là bởi vì tôi nói là ai cũng biết, nhưng mà rõ ràng là có nhiều người không biết. Mà nhiều người không biết là hệ quả của một cái chính sách cấp quốc gia. Đã bao nhiêu năm người ta tránh né, không nhắc nhở cái cuộc chiến chiến tranh bảo vệ Tổ quốc năm 1979 ở biên giới phía Bắc nữa. Nhiều em trưởng thành sau năm đó không biết gì đến sự kiện lịch sử trọng đại đó. Và mấy năm gần đây, khi phong trào mà chống nguy cơ xâm lược từ Trung Quốc nổi lên, thì nhà nước thay vì giúp phổ biến thông tin, tạo điều kiện cho những cái tiếng nói đúng đắn về vấn đề này được cất lên, thì trên thực tế đã có rất nhiều hành động mà tôi miệng phải kể ra đây để mà ngăn cản. Cho nên đặt tour du lịch thăm mộ Đặng Tiểu Bình trong cái bối cảnh đó là cái hệ quả của một cái chính sách tôi cho là nói nhẹ nhẹ là dài dục đó. Nhưng mà sau buồn và lo thì tôi đã thấy lại thấy mừng. Mừng là bởi vì ngay cả báo chí lệ phải, người ta đã rất nhanh nhạy phản ứng. Và tôi tin rằng cái sự phản ứng ấy sẽ được nhà nước cân nhắc. Và ngay cả các cái công ty làm du lịch ấy, họ cũng phải cân nhắc. Mà nếu họ vẫn cứ không chịu cân nhắc, thì tôi nghĩ rằng là nhất định với cái lòng yêu nước đã được khởi động trong mấy năm nay, sự cảnh giác của người dân Việt Nam đối với cái âm mưu của Trung Quốc, thì các cái công ty du lịch đó nhất định sẽ bị người Việt Nam mình tẩy chay.
Ông Nguyễn Văn Mỹ cho rằng tiếp tục cảnh giác là không bao giờ thừa.
Tôi xin nhắc lại quan điểm cá nhân của tôi là thứ nhất, Đặng Tiểu Bình là nhà cải cách. Nhưng mà với tôi thì ông là kẻ thù của người Việt và của tôi. Bởi vì ông là người phát động cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, giết hại, tàn phá, gây ra rất nhiều tang thương đổ nát, không chỉ cho người Việt mà cho cả người Trung Quốc. Thì cái đó là mình phải công bằng chứ không thể lập lờ cho người khác được. Cái việc mà đưa qua bên đó, khách đi đâu, người ta giới thiệu chương trình tham quan. Còn cái quyền lựa chọn của mình, ý thức lựa chọn của mình là chuyện khác. Trung Quốc nó có nhiều chiêu độc đạo lắm, nó gài cho mình. Không có đơn giản ngây thơ, không biết là cái ngây thơ vô tình hay cố ý của một số công ty du lịch, toàn công ty lớn, hay là của một số lãnh đạo mình, thì rất dễ tin vào những cái lời hứa hẹn của họ. Cho nên chỗ này thì mình phải tỉnh táo. Bởi vì lịch sử từ xưa đến nay đã chứng minh rằng nói vậy mà không phải vậy đó. Và thật ra trong điều kiện hiện nay cũng không nên quảng cáo cái tour, là có thể là trong cái tour có một cái chương trình nhỏ nhỏ, ví dụ như mình đi đâu mình ghé thì không sao cả, nhưng mà mình tô đầm, mình nhẫn mảnh làm cái đó thì coi chừng rơi vào cái bẫy của Trung Quốc. Và tôi nghĩ rằng chính những công ty đó sẽ bị người Việt phản ứng và coi chừng bị tẩy chay, không phải đơn giản đâu.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Văn Mỹ ở Sài Gòn và giáo sư Hoàng Dũng đã vui lòng nhận lời tham gia tạp chí hôm nay của RFI Việt ngữ.